thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó, chuyên mục Pháp luật và đời sống có bài viết một số nội dung cơ bản của Nghị định số 59 về định danh và xác thực điện tử và các dịch vụ công theo đề án số 06 sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng gò đồi kém hiệu quả sang trồng thâm canh cây ăn quả, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh phối hợp với huyện Lệ Thủy triển khai xây dựng các mô hình trồng thâm canh cây cam, bưởi trên vùng gò đồi. Hiện nay, mô hình đang trong giai đoạn chăm sóc và tiếp tục hỗ trợ trồng mới, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con các địa phương. Theo đó, dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng gò đồi kém hiệu quả sang trồng thâm canh cây ăn quả được triển khai từ năm 2021 đến năm 2023, tập trung tại các địa phương có diện tích vùng gò đồi thuận lợi trồng cây có múi tại huyện Lệ Thủy. Dự án hỗ trợ trồng mới và chăm sóc sau trồng mới với diện tích 15,6 ha cho 18 hộ tham gia. Mỗi hộ từ 0,5 đến 1 ha với các giống bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, cam xã đoài, cam V2. Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ chăm sóc cho diện tích cam bưởi trồng mới trong năm 2022. Đặc biệt, với những vùng gò đồi thiếu nước tưới, Trung tâm còn hỗ trợ cho các hộ trồng cam bưởi thực hiện mô hình của dự án lắp đặt hệ thống tưới tự động để giảm áp lực về nguồn nước tưới, giảm công tưới tiêu. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi kém hiệu quả sang trồng thâm canh cây cam bưởi là hướng đi phù hợp, giúp bà con nhân dân vùng gò đồi Lệ Thủy tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích nhằm nâng cao đời sống, thu nhập. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Nhiều mô hình, điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xuất hiện và được nhân rộng ra toàn huyện. Nhiều hộ từ nghèo khó đã vươn lên làm giàu. Một số hộ đã thành triệu phú đi lên từ đồng đất, mà tiêu biểu có anh Phan Văn Dũng ở xã Hoa Thủy, Võ Đại Nghĩa ở xã Hồng Thủy, Đinh Đăng Tuân ở xã Hưng Thủy, Trần Văn Sáng ở xã Thái Thủy, Lê Xuân Ngọc ở xã Tân Thủy và nhiều gương điển hình tiêu biểu khác. Nhưng quan trọng hơn, nhiều nông dân sản xuất giỏi trong toàn huyện đã có thay đổi mạnh mẽ trong tư duy sản xuất hàng hóa, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, mạnh dạn đột phá, tìm hướng đi mới có hiệu quả. Trong đó, phát triển kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục được chú trọng. Đến nay, cả cấp hội nông dân toàn huyện đã có 6 chi hội và 88 tổ hội nghề nghiệp, có 90 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 120 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 192 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Năm 2022 vừa qua, Hội Nông dân các xã thị trấn đã phối hợp thành lập mới 6 tổ hợp tác sản xuất trên các lĩnh vực. Hoạt động của các trang trại được duy trì và phát triển tốt. Một số trang trại đã áp dụng công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất. Chất lượng hoạt động của các hợp tác xã ngày càng được nâng cao. Cả khâu sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở rộng. Doanh thu và lợi nhuận của các hợp tác xã ngày càng tăng. Ngày 20 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 42 thí sinh là giáo viên đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Tại hội thi, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi, gồm báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục và thực hiện một tiết tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học. khuyến khích động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong chủ nhiệm lớp. Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy vừa tổ chức bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Thí sinh trải qua hai phần thi, thực hành một tiết hoạt động giáo dục, tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc. Các giáo viên đã mang tới hội thi nhiều tiết dạy, tiết tổ chức hoạt động hay, sinh động, thể hiện rõ nét sự đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo đúng chỉ đạo hướng dẫn. Nhiều phương pháp kỹ thuật dạy học đã tích cực được áp dụng trong các giờ dạy một cách hiệu quả. Liên hệ thực tế phong phú, tích hợp liên môn, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển năng lực của học sinh. Hầu hết, các tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả. Với thiết bị dạy học hiện đại, nhiều đồ dùng dạy học hỗ trợ giảng dạy đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, thể hiện sự chủ động làm chủ công nghệ của giáo viên. Cô giáo Ngô Thị Hoa, giáo viên trường trung học cơ sở An Thủy, chia sẻ.
Bản thân tôi cảm thấy rất là vui mừng và vinh dự khi được tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Và đối với tôi thì đây là một cơ hội không chỉ là trải nghiệm mà còn giúp cho tôi học hỏi thêm những cái kinh nghiệm để nâng cao cái chất lượng chủ nhiệm lớp của tôi hiện tại. Không những thế thì giúp cho bản thân tôi có những cái kiến thức để giáo dục đạo đức cho học sinh, những cái kỹ năng để phát triển cho các em sau này các em có thể trở thành những cái công dân có ích cho xã hội. Và qua cái hội thi lần này thì tôi cũng thấy được rằng là đây là một hội thi rất là bổ ích và lý thú đối với những cái giáo viên hiện đang làm cái công tác chủ nhiệm lớp. Và tôi qua hội thi này thì tôi sẽ có thêm cái động lực để cố gắng hơn nữa trong cái việc giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như là trong cái công tác chủ nhiệm lớp của mình.
Kết quả, tại hội thi đã có 28 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Ông Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết.
Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở cấp huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phải rằng hội thi đã để lại một ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Thì qua hội thi, phòng giáo dục đào tạo đã phát hiện và tôn vinh những giáo viên có thành tích tốt trong công tác chủ nhiệm lớp. Thì đồng thời kết quả hội thi cũng là một cái động lực để giúp cho giáo viên tiếp tục cố gắng phấn đấu rèn luyện hơn nữa trong công tác chuyên môn của mình, đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thì qua hội thi cũng là một dịp để là tiếp tục phát triển công tác sinh hoạt chuyên môn lớp, sinh hoạt tổ chuyên môn và các cái hoạt động chuyên môn của các trường học nhằm góp phần thúc đẩy trong cái đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay.
Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023 nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trong các trường trung học cơ sở, tạo điều kiện cho các thầy cô thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Qua đây, ngành giáo dục và đào tạo phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh, pháp luật và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2022, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử. Để cá nhân tổ chức biết và hiểu rõ hơn về nghị định này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết giới thiệu về định danh và xác thực điện tử. Một số khái niệm về định danh điện tử. Danh tính điện tử là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử. Chủ thể danh tính điện tử là tổ chức cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử. Định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin do Bộ Công an xây dựng, quản lý để thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử. Thông tin được đồng bộ và tài khoản định danh điện tử là những thông tin của chủ thể danh tính điện tử được thể hiện trong các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và đã được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyển ngành để đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử theo đề nghị của chủ thể danh tính điện tử, gồm thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an. Xác thực điện tử là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử đó. Yếu tố xác thực là các thông tin chủ thể danh tính điện tử sử dụng hoặc sở hữu. Phương tiện xác thực là các yếu tố sau: mật khẩu, mã bí mật, mã vạch hai chiều, thiết bị đầu cuối, thiết bị hoặc phần mềm mật khẩu sử dụng một lần, thiết bị hoặc phần mềm mật mã, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung, vân tay được sử dụng cho mục đích xác thực điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trong công an nhân dân đáp ứng điều kiện về cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định tại nghị định này. VNID là ứng dụng trên thiết bị số định danh điện tử .gov.vn. VNID.gov.vn là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mã định danh điện tử của tổ chức được xác định bằng mã số thuế của tổ chức đó. Trường hợp không có mã số thuế thì hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập một dãy số tự nhiên duy nhất để quản lý danh tính điện tử của tổ chức đó. Nền tảng định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin do Bộ Công an tổ chức xây dựng, vận hành, quản lý để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức cá nhân. Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử: tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm tính chính xác duy nhất trong định danh và xác thực điện tử, công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu khi thực hiện định danh và xác thực điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử phải được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Thiên đường Quảng Bình quê ta, đồng hỡi thành phố hoa hồng, sông xanh nhật lệ xanh cùng kiên sang chàng chàng cồn cát bảo ninh lung linh sông nước ơi họ là quan quê hương non nước hữu tình người đi có nhớ nhớ mình hay không quang phú ai về hòn la hò ơi Quảng Bình trăm bến ngàn thương hò quan Lệ Thủy vẫn vương tơ lòng chờ tình minh hoa ai mong ai chờ ai đợi mà không muốn rời nay về Quảng Bình người ơi một miền quê mới sáng đất mẹ Quảng Bình quê ta ơi.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.